Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế ghi nhận thêm 6 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại ổ dịch công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai. Dự kiến ngày hôm nay sẽ có kết quả của toàn bộ hơn 7.000 mẫu xét nghiệm của nhân viên trong viện Bạch Mai. Ngày hôm nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội cho 27 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được điều trị khỏi bệnh, xuất viện. Bộ Giao thông Vận tải tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ hôm nay đến hết ngày 15 tháng 4 tới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn họp các doanh nghiệp chăn nuôi bàn giải pháp điều chỉnh giá thịt lợn hơi trên thị trường xuống mức 70.000 đồng 1 kg. Trong phần tin thế giới, số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới vượt mốc 700.000, số ca tử vong gần 34.000. Đại dịch COVID-19 ở Mỹ dự kiến sẽ chạm đỉnh trong 2 tuần tới và tỷ lệ tử vong sẽ cao nhất. Triều Tiên thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua Văn phòng Chính phủ ra thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra trong ngày hôm qua. Trong đó nhấn mạnh 5 thành phố trực thuộc Trung ương ra soát cập nhật phương án phòng chống dịch trên địa bàn, đảm bảo sẵn mọi điều kiện, nhân lực, phương tiện, bệnh viện dã chiến, lương thực thực phẩm cho mọi tình huống, đảm bảo ứng phó ngay lập tức.
Thông báo nêu rõ cả nước đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định phòng chống dịch. Thủ tướng đề nghị các ngành các cấp trong cả nước, nhất là 5 thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung cao độ, thần tốc hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút thực hiện các giải pháp phòng chống dịch đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh các thành phố phải có phương án, giải pháp phòng chống dịch phù hợp, đặc thù của địa phương mình, tập trung và ưu tiên đối với các khu vực, địa bàn nhiều nguy cơ như chung cư, cao ốc, văn phòng, chợ dân sinh, bệnh viện, đầu mối giao thông. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rà soát, cập nhật phương án phòng chống dịch trên địa bàn, bảo đảm sẵn sàng cho cả phương án cách ly toàn thành phố, đảm bảo nguồn lực, nhất là lương thực thực phẩm cho nhân dân trong mọi tình huống, xử lý nghiêm đầu cơ tăng giá vật tư y tế và lương thực thực phẩm. Nhấn mạnh cần tập trung dồn lực xử lý triệt để các ổ dịch như tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, quán bar Bút Đa thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương truy vết, áp dụng ngay các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại ổ dịch theo đúng quy định. Xử lý nghiêm kể cả về hình sự các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly. Trước mắt xem xét xử lý nghiêm việc khai báo không trung thực của bệnh nhân số 178, xử lý những trường hợp bịa đặt làm ảnh hưởng tới tâm lý của người dân.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng ban hành thông báo kết luận của ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội tại phiên họp số 26, tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Đức Trung, thành phố Hà Nội đang trong giai đoạn cao điểm cần tập trung mọi nguồn lực để phòng chống dịch, yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã quyết liệt thực hiện triệt để các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Ban hành ngay quyết định cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp là bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú và các trường hợp tiếp xúc F1, F2 trong bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3. Khi phát hiện có người dương tính F1, F2 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận khẩn trương chủ động phối hợp với ngành y tế thành phố thực hiện các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, phong tỏa, thực hiện ngay việc khử trùng. Ủy ban Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các nhân viên y tế thành phố không rời khỏi thành phố trong thời gian chống dịch, đảm bảo sẵn sàng suốt ngày đêm khi có yêu cầu.
Sở Y tế tiếp tục đảm bảo sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, có phương án chăm sóc tốt hơn cho nhân viên y tế, đặc biệt là các bác sĩ đang điều trị nhân viên COVID, đảm bảo toàn bộ đội ngũ y tế có đủ sức làm việc lâu dài trong mùa dịch, xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế trong khu vực có nguy cơ lây nhiễm và xây dựng kịch bản phương án mức độ cao hơn để chủ động phòng chống dịch khi có tình huống xấu xảy ra.
Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội tiếp tục họp triển khai công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Tin của phóng viên Huy Nam.
Theo cập nhật của Sở Y tế Hà Nội, đến hôm nay, 30 tháng 3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 71 trường hợp có xét nghiệm dương tính COVID-19. Trong đó, có 46 trường hợp là người nhập cảnh vào Hà Nội, là khách du lịch, du học sinh, người lao động ở nước ngoài về nước, 25 trường hợp lây truyền thứ phát tại cộng đồng. Tất cả các bệnh nhân mắc COVID-19 của Hà Nội đều được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hà Nội cũng tổ chức giám sát theo dõi sức khỏe tại cộng đồng 29.342 người, trong đó có 18.032 người hết thời gian theo dõi. Tổ chức cách ly và theo dõi sức khỏe đối với người tiếp xúc các bệnh nhân dương tính là 1.364 trường hợp. Quán triệt công tác phòng chống lây chéo trong các cơ sở y tế, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết.
Tiếp tục tốt công tác khử khuẩn, đặc biệt là các khu vực xuất hiện các ca bệnh và những người tiếp xúc. Cái việc khử khuẩn là rất quan trọng, mà cái này chúng ta không phải làm hàng tuần, mà cái này là phải làm hàng ngày. Có những trường hợp chúng ta phải ngày hai lần, ví dụ như thế ở trong nhà, trong nền nhà, tay nắm cửa vân vân, cái này chúng ta nhắc rất nhiều rồi, nhưng đây là một trong những cái việc mà chúng ta làm nhiều thì sẽ rất tốt để giảm cái sự tồn tại của virus và sẽ giảm sự lây lan.
Thưa quý vị, lúc này công tác phòng chống dịch đang gặp khó khăn, nhất là trong xử lý ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai. Tính đến sáng nay, xác nhận có 25 bệnh nhân dương tính từ ổ dịch này. Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những ai đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 3 đến 27 tháng 3 thực hiện cách ly tại nhà, gửi tin nhắn thông báo họ tên đầy đủ và địa chỉ nơi ở của mình vào số điện thoại 8889. Liên lạc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại địa phương để được tư vấn và thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng nCoV hoặc khai trực tuyến tại địa chỉ trang web tờkhaiyte.vn. Bộ Thông tin Truyền thông cho biết đang rà soát 45.000 số điện thoại của người từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 để nhắn tin yêu cầu khai báo y tế. Trước diễn biến phức tạp tại ổ dịch lớn nhất và phức tạp nhất ở Bệnh viện Bạch Mai, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị.
Các đồng chí lập toàn bộ danh sách nhóm đối tượng này, từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người đến thăm bệnh nhân, học sinh, những người làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, rà soát lại toàn bộ tất cả đối tượng này và yêu cầu hai hình thức: một là những người nào mà tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và hai là tiếp xúc với cái căng tin thì lập tức cách ly tập trung. Cái thứ hai ấy, là tiến hành lấy mẫu toàn bộ tất cả những trường hợp này để tiến hành xét nghiệm.
Thông tin mới nhất dự kiến ngày hôm nay sẽ có kết quả của toàn bộ hơn 7.000 mẫu xét nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai, gồm nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên dịch vụ trong viện. Trước đó đến chiều qua, 3/4 số mẫu đã có kết quả âm tính với COVID-19. Tất cả các mẫu xét nghiệm đều là của nhân viên y tế bệnh viện. Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, trong ngày hôm nay có 27 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2, đã khỏi bệnh nhưng vẫn được theo dõi sức khỏe tiếp trong 14 ngày.
Đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết cả 27 bệnh nhân đã khỏi bệnh đều có tình trạng tốt, sức khỏe ổn định. Các bệnh nhân đều có ít nhất từ 2 đến 3 lần xét nghiệm với kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến hôm nay, Việt Nam đã có 52 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, trong đó 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn giai đoạn 1. Có 36 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 được chữa khỏi giai đoạn 2. Và tính đến 6 giờ sáng nay, cả nước đã ghi nhận 194 trường hợp mắc COVID-19.
Để tiếp tục phòng chống dịch một cách hiệu quả, Bộ Giao thông Vận tải tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 4 tới. Trường hợp đặc biệt, các Sở Giao thông Vận tải báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét giải quyết.
Các tuyến cố định đi từ Hà Nội và ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại chỉ vận chuyển hành khách tối đa 2 chuyến một ngày đối với các tuyến dưới 100 km, đảm bảo số lượng hành khách trên một chuyến xe không quá một nửa số ghế trên xe và không quá 20 người. Chỉ vận chuyển hành khách tối đa một chuyến một ngày đối với các tuyến còn lại, đảm bảo số lượng hành khách trên một chuyến xe không quá một nửa số ghế trên xe và không quá 20 người, không hạn chế khai thác các chuyến xe không vận chuyển hành khách. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp vận tải đường sắt kể từ hôm nay đến hết ngày 15 tháng 4 tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương. Đối với tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh chỉ khai thác tối đa 2 đôi tàu khách một ngày, chuyến 2 chuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và 2 chuyến ngược lại.
Về công tác chống dịch tại các địa phương, tại Nghệ An đến thời điểm này địa phương cũng đã tiếp nhận và cách ly khoảng 4.000 người, chủ yếu là trở về từ Lào và Thái Lan và sẵn sàng để tiếp nhận khoảng 10.000 người trở về từ vùng dịch. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ông Bùi Đình Long cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng mà Nghệ An luôn đáp ứng tốt cơ sở để đón nhận và cách ly những người trở về từ vùng dịch. Đến thời điểm này thì mỗi huyện, thị xã, thành phố của Nghệ An đã sẵn sàng một cơ sở có từ 150 đến 250 chỗ sẵn sàng tiếp nhận và cách ly người trở về từ vùng dịch. Ông Long cũng khẳng định
hiện nay là có thể tiếp đón được 10.000 người. Còn nếu về đột xuất sẽ phong tỏa một số khách sạn. Thì trung bình cơ sở cách ly 200-300 đối tượng là thanh niên, có phụ nữ, có ông già, có trẻ em 2-3 tháng, có phụ nữ có thai, có chế độ ăn thì phụ nữ khác, thanh niên lại khác, còn trẻ bém vài ba tháng lại cũng khác nữa. Nên là anh em rất chi là muôn vàn khó khăn nhưng phải chấp hành.
Liên quan đến khoảng 1.000 người dân ở Nghệ An đã khám và điều trị tại ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai trở về, ông Bùi Đình Long cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố căn cứ danh sách người bệnh để tuyên truyền, khuyến cáo và tổ chức theo dõi cách ly theo quy định.
Còn tại Quảng Ninh, toàn bộ hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt, dịch vụ vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh cũng sẽ phải tạm dừng từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 4. Tại thành phố Hạ Long, từ 22 giờ tối qua, chính quyền thành phố bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm. Tất cả những ai ra đường sau thời điểm này nếu không có lý do chính đáng sẽ được đưa về nơi cách ly tập trung. Ghi nhận trong đêm qua rạng sáng nay, hàng chục người dân bị đưa về các khu cách ly tập trung tỏ ra ngỡ ngàng vì không nghĩ chính quyền sẽ làm quyết liệt đến như vậy. Trong số đó có cả những người nước ngoài vì không chấp hành quy định của chính quyền thành phố. Thông tin chúng tôi mới nhận được liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Trong đêm 28 tháng 3, lực lượng quân đội đã hỗ trợ dựng một bệnh viện dã chiến ngay trong khuôn viên. Đây là kịch bản dự phòng để Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất.
Trong 2 ngày thực hiện nội bất xuất ngoại bất nhập, Bệnh viện Bạch Mai đã cách ly toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân, đồng thời chỉ cho phép những người có liên quan vào. Số lượng người có mặt tại bệnh viện lúc này là gần 3.500 người, trong đó có 800 bệnh nhân không thể xuất viện hoặc chuyển tuyến dưới, 552 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần chạy thận. Hàng ngày, bệnh viện vẫn tổ chức chạy thận 4 kíp liên tục. Khẳng định tình trạng bên trong bệnh viện hiện nay vẫn tốt, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết người bệnh được nhân viên y tế chăm sóc rất chu đáo. Đa số người nhà bệnh nhân được Bộ Quốc phòng chuyển đi cách ly tập trung tại khu Hòa Lạc và hiện vẫn còn 100 người nhà bệnh nhân chăm sóc những bệnh nhân đặc biệt như bệnh nhi, sản phụ. Tinh thần của nhân viên y tế rất tốt, toàn tâm chăm sóc cho người bệnh. Bệnh viện quyết tâm không chỉ chữa khỏi bệnh mà còn không để dịch bệnh tiếp tục lây lan. Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết là sau khi hai nữ điều dưỡng của bệnh viện mắc COVID-19, tất cả những người có mặt tại đây đã được lấy mẫu xét nghiệm và đến nay những nhân viên y tế còn lại đều có kết quả xét nghiệm âm tính nên đây không phải là nguồn lây nhiễm.
Về dịch COVID-19 trên toàn thế giới, đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới khi số ca nhiễm bệnh tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam đã lên tới 720.000 người, trong khi số ca tử vong là gần 34.000. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu về số ca nhiễm khi nước này ghi nhận thêm 17.382 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 140.960 ca. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đại dịch COVID-19 ở Mỹ dự kiến sẽ chạm đỉnh trong 2 tuần tới và tỷ lệ tử vong sẽ cao nhất. Ông Trump quyết định kéo dài biện pháp giãn cách xã hội nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong do COVID-19. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Phát biểu tại cuộc họp báo của nhóm đặc trách chống COVID-19 của Nhà Trắng ngày 29 tháng 3, Tổng thống Donald Trump cho biết đỉnh dịch COVID-19 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 tuần tới, khả năng rơi vào dịp lễ Phục sinh 12 tháng 4. Theo ông Trump, tại thời điểm đó, số ca tử vong do COVID-19 sẽ cao nhất. Tuy nhiên, ông cũng hy vọng mọi hoạt động sẽ dần được khôi phục từ ngày 1 tháng 6. Theo ông Trump, Nhà Trắng sẽ kéo dài thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội cho tới ngày 30 tháng 4 nhằm hạn chế tối đa số ca lây nhiễm và tử vong do COVID-19 từ nay cho tới khi đại dịch chạm đỉnh. Ông Trump cũng cho biết các kế hoạch và hướng dẫn cụ thể sẽ được Nhà Trắng hoàn thiện và thông báo trong ngày 31 tháng 3.
Còn tại Italia, quan chức y tế cấp cao của nước này nhận định đại dịch COVID-19 tại Italia sẽ đạt đỉnh và đi xuống trong 10 ngày nữa. Trong bối cảnh Italia tiếp tục ghi nhận các con số tử vong và nhiễm mới thấp hơn so với các ngày trước đó. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
Thứ trưởng Y tế Italia ông Pio Paolo Sillari cho rằng Italia đã tiến rất gần đến đỉnh dịch và trong tối đa 10 ngày nữa, dịch COVID-19 tại nước này sẽ đạt đỉnh và sau đó đi xuống. Nhận định của ông Pio Paolo Sillari dựa trên thực tế rằng bất chấp số ca tử vong vẫn ở mức cao, trong một tuần qua số ca nhiễm bệnh mới tại Italia đang liên tục giảm dần. Tại các vùng tâm dịch như Lombardy, các ca tử vong và nhiễm mới được kiểm soát ở mức ổn định, không có sự tăng đột biến trong vài ngày qua, đồng thời số lượng bệnh nhân được chữa khỏi cũng bắt đầu nhiều hơn. Bộ trưởng Y tế Italia Roberto Speranza tuyên bố nếu gỡ bỏ các lệnh phong tỏa sớm thì mọi hy sinh của người dân Italia trong các tuần qua sẽ bị xóa bỏ. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề địa phương, ông Francesco Buccia thì cho biết lệnh phong tỏa dự kiến kết thúc ngày 3 tháng 4 chắc chắn sẽ được gia hạn trong vài ngày tới. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, dịch COVID-19 chưa có bất kỳ dấu hiệu nào chậm lại. Trong ngày 29 tháng 3, Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay và cao hơn cả Italia, ở mức 838 người thiệt mạng, nâng tổng số nạn nhân lên 6.528 người. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này cũng đã tăng lên 78.797 ca và dự kiến sẽ vượt qua Trung Quốc trong ngày hôm nay. Nhằm cứu hệ thống y tế không sụp đổ, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã chính thức ban hành lệnh đóng băng nền kinh tế Tây Ban Nha khi dừng mọi hoạt động kinh tế không thiết yếu từ ngày 30 tháng 3 cho đến ngày 9 tháng 4. Người lao động Tây Ban Nha sẽ được trả lương trong thời gian này nhưng sau đó sẽ phải làm bù cho quãng thời gian được nghỉ.
Đến 12 giờ trưa nay theo giờ địa phương, Australia đã có gần 4.200 ca nhiễm COVID-19, trong đó 17 nạn nhân đã tử vong. New South Wales tiếp tục là bang dẫn đầu về tổng số ca nhiễm COVID-19 với hơn 1.900 trường hợp. Tình trạng dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh đang gây nguy cơ quá tải đối với ngành y tế Australia. Để giải quyết vấn đề này, Victoria là bang đầu tiên của quốc gia này ra thông báo kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhân viên y tế đã nghỉ hưu cho cuộc chiến chống dịch. Phóng viên Hữu Tiến, thường trú tại Australia, đưa tin.
Để sẵn sàng đối phó với tình huống thiếu hụt nhân viên y tế trong cuộc chiến với dịch COVID-19, Bộ Y tế bang Victoria vào cuối tuần qua đã kêu gọi sự giúp đỡ về nhân lực từ các nhân viên y tế nghỉ hưu. Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng có thể tham gia hoặc muốn tham gia chống dịch. Bởi đây là công việc không những cần chuyên môn và sự nhiệt tình mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Bên cạnh đó, ngành y tế Australia cũng đang đau đầu trước nguy cơ thiếu các trang thiết bị chăm sóc và điều trị đặc biệt dành cho bệnh nhân mắc COVID-19. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Y khoa Australia, nếu dịch COVID-19 vẫn tiếp tục tăng với tốc độ 30% ca nhiễm mới mỗi ngày như trong tuần qua, thì đến cuối tuần này, các bệnh viện sẽ không có đủ các phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 với tình trạng nặng.
Còn tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày hôm nay cho biết, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 31 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày hôm qua, trong đó 30 ca là trường hợp nhập cảnh, ca lây nhiễm trong nước là ở tỉnh Cam Túc. Tại Hàn Quốc, cơ quan quản lý và phòng chống dịch bệnh sáng nay cho biết nước này có thêm 78 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca mắc lên 9.661. Số ca tử vong tăng thêm 6 ca lên 158 người. Còn tính đến sáng nay, Campuchia có 107 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 23 trường hợp đã khỏi bệnh. Phóng viên Văn Đỗ, Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia, thông tin.
Hôm nay, Campuchia bắt đầu thực hiện chính sách kiểm soát dịch bệnh mới, ngừng cấp visa nhập cảnh du lịch, e-visa và visa cửa khẩu đối với tất cả người nước ngoài, kể cả với các nước miễn visa trong 30 ngày. Người nước ngoài nhập cảnh vào Campuchia sẽ phải kiểm tra y tế, bao gồm cả cách ly tập trung nếu cần thiết, và phải có giấy chứng nhận không bị COVID-19 cấp trong vòng 72 giờ tới thời điểm nhập cảnh và có bảo hiểm y tế tới 50.000 đô la Mỹ, trừ hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ thì không cần hai điều kiện cuối này.
Thưa quý vị, trong hai ngày cuối tuần qua, hàng loạt các nhóm chuyên gia và hàng viện trợ của Trung Quốc đã đến Lào, Philippines, Mông Cổ nhằm viện trợ các nước này trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hôm qua 29 tháng 3, đoàn chuyên gia y tế 12 người của Trung Quốc đã đến sân bay Viên Chăn, Lào cùng với lượng lớn trang thiết bị y tế bao gồm khẩu trang, đồ phòng hộ, thuốc điều trị nhằm hỗ trợ cho Lào trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Cùng ngày, máy bay chở 100.000 khẩu trang, thiết bị thở cầm tay, đồ bảo hộ của Trung Quốc cũng đã cập cảng sân bay Kathmandu, Nepal. Trước đó, hôm 28 tháng 3, số hàng viện trợ bao gồm 500.000 khẩu trang y tế, thiết bị bảo hộ cũng đã được gửi đến Philippines. Một lượng lớn thiết bị y tế của Trung Quốc cũng đã được chuyển đến Mông Cổ. Đợt cử chuyên gia và hàng cứu trợ cho các nước lần này là đợt thứ 5 Trung Quốc triển khai nhằm hỗ trợ các nước chống dịch COVID-19. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ hỗ trợ 20 triệu đô la Mỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới nhằm phục vụ mục đích tăng cường năng lực phòng chống dịch, xây dựng hệ thống y tế công tại các quốc gia có liên quan.
hơn 1.000 chiếc bánh mì Việt Nam trong chương trình Our Love for You. Dịch là tình yêu của chúng tôi dành cho bạn đã được đưa đến các bệnh viện chỉ định về COVID-19 ở thủ đô Jakarta, dành tặng đội ngũ y bác sĩ, những người đi đầu trong trận chiến chống đại dịch toàn cầu tại Indonesia. Phản ánh của Hương Trà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia.
Tính đến thời điểm này, Indonesia ghi nhận 1.285 ca mắc COVID-19, trong đó có 112 người tử vong. Đặc biệt hiện nay đã có 61 nhân viên y tế và bác sĩ nhiễm virus SARS-CoV-2 và 10 người trong số đó đã tử vong sau khi chăm sóc các bệnh nhân. Động viên tinh thần các bác sĩ, những người chiến sĩ ở tuyến đầu trong trận chiến chống đại dịch COVID-19, công ty Yêu Sài Gòn Group tại Jakarta, Indonesia có chủ sở hữu là người Việt Nam đã thực hiện chương trình Our Love for You, tình yêu của chúng tôi dành cho bạn, trong đó dành tặng các phần ăn là những chiếc bánh mì Việt Nam cho các nhân viên y tế tại các bệnh viện chỉ định về COVID-19 tại Jakarta. Bà Lê Thị Tuyết Mai, giám đốc công ty Yêu Sài Gòn Group chia sẻ.
Chúng tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích và động viên tinh thần đến các y bác sĩ đang làm việc ở các bệnh viện ở thành phố Jakarta, cũng như đóng góp một chút sức lực để chung tay với nước sở tại cũng là quê hương thứ hai của chúng tôi mau sớm vượt qua dịch bệnh. Lý do Yêu Sài Gòn Group chọn bánh mì Việt Nam để gửi tặng cho các y bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện đó là vì bánh mì Việt Nam là một trong những bánh món ngon, nổi tiếng và rất được các bạn Indonesia ưa thích.
Tiến sĩ Ngabila Salama, trưởng ban giám sát dịch tễ Sở Y tế thành phố Jakarta cho rằng đây là một hình thức quan tâm rất thiết thực với đội ngũ y tế thành phố trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 ngày một tăng. Mặc dù bệnh viện chỉ định COVID-19 tại Jakarta chỉ có 13 bệnh viện, tuy nhiên trên thực tế hiện nay, hơn 70 bệnh viện tại Jakarta đã tiếp nhận và chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19. Số bệnh nhân ngày một nhiều, lực lượng bác sĩ phải làm việc hết công suất, do vậy chúng tôi rất cần sự giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào. Các đồ ăn mà công ty Yêu Sài Gòn chế biến rất đơn giản, dễ ăn, nguồn dinh dưỡng cao, có đủ protein và rau xanh, phù hợp trong điều kiện của những người bận rộn. Chúng tôi rất cảm ơn về sự quan tâm giúp đỡ của những người bạn Việt Nam. Hiện nay, thủ đô Jakarta đang thực hiện chính sách giãn cách xã hội, trong đó đóng cửa các trung tâm thương mại, nhà hàng, các cơ quan và trường học để tránh sự lây lan của dịch COVID-19. Do vậy, cả 17 cửa hàng trong chuỗi nhà hàng của công ty Yêu Sài Gòn Group tại thủ đô Jakarta đều đã đóng. Tuy vậy, khu vực bếp tổng của công ty hiện nay vẫn huy động nhân viên duy trì sản xuất đồ ăn để gửi tặng cho đội ngũ y bác sĩ. Tới đây, công ty sẽ còn tiếp tục chế biến các suất ăn dành tặng cho các trại trẻ mồ côi và những số phận nghèo khó tại Indonesia trong giai đoạn đất nước này đang phải đối phó với đại dịch toàn cầu.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại buổi làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn ở Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã cam kết điều chỉnh giá lợn xuống mức giá 70.000 đồng một kg lợn hơi vào ngày mai. Phóng viên Minh Long thông tin.
Đồng tình và cam kết chia sẻ cùng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và người tiêu dùng, các doanh nghiệp khẳng định trong ngày mai sẽ giảm giá lợn hơi xuống mức 70.000 đồng một kg tại cơ sở chăn nuôi của mình. Theo thống kê cho thấy, chỉ tính 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các điểm liên kết vệ tinh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã sản xuất gần 100% đàn giống cụ kỵ ông bà, từ 35% đến 40% đàn giống bố mẹ, 50% đàn lợn thương phẩm và 55% đến 60% sản lượng thức ăn công nghiệp của cả nước. Tốc độ tái đàn lợn trong khu vực này đang tăng rất nhanh, đạt trên 17%. Từ tháng 1 năm nay, các địa phương đã có sản phẩm của lợn nuôi tái đàn. Đến đầu tháng 3, tổng đàn lợn cả nước đạt gần 24 triệu con so với cuối năm ngoái. Tốc độ tăng đàn bình quân 3 tháng đầu năm tăng 6,2%. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, cùng với chủ trương thúc đẩy tái đàn lợn ở các địa phương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã kết nối việc nhập khẩu thịt lợn để giảm áp lực nguồn cung trong nước, góp phần bình ổn giá thịt lợn. Tính đến tháng 3 năm nay, đã nhập khẩu gần 40.000 tấn thịt lợn và sản phẩm thịt lợn, tăng 312% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với các thị trường như Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, kết nối với tập đoàn Mirator của Liên bang Nga đã có 1.026 tấn thịt lợn được nhập khẩu về đến Việt Nam. Hiện còn gần 2.000 tấn đang trên đường vận chuyển đến. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng điều chỉnh giá thịt lợn xuống mức 70.000 đồng một kg là góp phần thực hiện mục tiêu kép cùng chung tay bảo vệ thị trường sản xuất thịt lợn trong nước, cùng chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo chỉ số giá tiêu dùng CPI ở mức ổn định. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.
Trong nhóm giải pháp, có một giải pháp là yêu cầu 15 doanh nghiệp đại diện cho khu vực chăn nuôi lớn đồng hành chia sẻ xuống giá 70.000 đồng trên 1 kg hơi tại cơ sở chăn nuôi của mình cho ra. Nhưng cái này phải gì? Một là tất cả những đơn vị lớn hôm nay cùng đồng hành. Thứ hai, rất minh bạch về thông tin. Thứ ba nữa là Bộ Nông nghiệp sẽ vào cuộc với Bộ Công Thương và các bộ ngành. Ta cứ tăng cường câu tuyên truyền cật lực thế thì nữa. Cái trung gian nó có giảm dần đi. Chứ không thể nói khẳng định nó là mấy nghìn, 2.000 nó đúng ở một quy mô này, 3.000 đúng quy mô khác, 4.000 đúng quy mô khác. Tôi tin tưởng nếu làm được điều đó, chúng ta tiếp tục thành công ở giai đoạn này.
Nhấn mạnh đến nỗ lực chung tay của các doanh nghiệp cùng chính phủ trong phòng chống bệnh dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, việc các doanh nghiệp chung tay với chính phủ cùng cam kết điều chỉnh giá thịt lợn xuống mức 70.000 đồng một kg là việc làm có ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn hóa, xã hội.
Giá xăng đã xuống mức thấp nhất 11 năm qua trong phiên điều chỉnh ngày hôm qua. Hiện giá xăng E5 RON 92 còn gần 12.000 đồng một lít, xăng RON 95 còn gần 12.600 đồng một lít. Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm mạnh. Mức giảm này tương đương với khoảng 25%. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng giá xăng trong nước giảm không tương xứng với giá thế giới.
Thực tế, giá xăng RON 92 thành phẩm dùng để pha chế xăng E5 RON 92 và giá xăng RON 95 bình quân trên thế giới đều giảm khoảng 50% so với kỳ trước. Về vấn đề này, một thành viên trong tổ điều hành giá xăng dầu thuộc Liên Bộ Công Thương Tài chính cho biết, tại kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã thực hiện trích lập quỹ bình ổn, tức là nếu không trích quỹ, giá xăng E5 RON 92 sẽ giảm thêm 300 đồng mỗi lít và xăng RON 95 giảm thêm 1.150 đồng một lít. Ngoài ra, tỷ giá giữa Việt Nam đồng và đô la Mỹ cao hơn những năm gần đây cũng góp phần khiến giá xăng trong nước không thể giảm mạnh như giá thế giới. Bên cạnh đó, cơ cấu của giá xăng chứa nhiều loại thuế phí, trong đó thuế bảo vệ môi trường cố định cao nhất là 4.000 đồng một lít. Khi giá xăng được điều chỉnh giảm, đồng nghĩa với việc tỷ trọng của các loại thuế phí tăng lên. Ngoài ra, mỗi lít xăng còn phải cộng thêm chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tổng của 4 loại thuế và các loại phí là hơn 8.000 đồng.
Hiện nay, các cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn có khoảng 1.300 xe container chở hàng hóa nông sản, hoa quả bị ùn tắc. Tin của phóng viên Hoàng Khánh, thường trú khu vực Đông Bắc.
Tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, hiện tồn đọng khoảng 700 xe nông sản. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tồn đọng khoảng 600 xe. Nguyên nhân của việc ùn ứ các xe nông sản là do phía Trung Quốc siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19, dẫn đến thời gian thông xe lâu hơn. Hiện các xe hàng đỗ dọc theo quốc lộ 1A kéo dài gần 10 km. Ngay trong ngày hôm nay, các ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp khẩn và sẽ tăng cường tổ chức hội đàm với phía Trung Quốc để triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy thông quan hàng hóa, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo các doanh nghiệp, chủ xe có hàng qua cửa khẩu cần phối hợp với lực lượng chức năng cập nhật tình hình thông quan, không đưa hàng ồ ạt lên để tránh ùn ứ.
Theo thống kê sơ bộ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp từ 2 đến 3 triệu người lao động. Nhiều chính sách đã được triển khai để hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhất là những lao động đang ngưng việc tạm thời, thất nghiệp hoặc đang trong thời gian cách ly. Phóng viên Bích Ngọc thông tin cụ thể.
Dịch COVID-19 khiến khoảng 600.000 lao động tại thành phố Hồ Chí Minh phải nghỉ việc và không có thu nhập. Do đó, thành phố sẽ trích một nửa thu nhập tăng thêm của cán bộ công chức để hỗ trợ họ mỗi người 1 triệu đồng. Riêng quý 1 này, ghi nhận số người thất nghiệp tăng 70% so với cùng kỳ năm trước do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, thiếu các nguồn nguyên liệu và do doanh nghiệp không xuất khẩu được hàng hóa phải tạm dừng hoạt động giải thể. Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, những lao động thất nghiệp này có thể đến các trung tâm dịch vụ việc làm tại các tỉnh, thành phố để được nhận trợ cấp thất nghiệp và tư vấn giới thiệu tìm kiếm công việc mới thích hợp.
Ngoài cái việc là trung tâm chúng tôi có cái nhiệm vụ là đón tiếp người lao động bị thất nghiệp đến để đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì đồng thời là chúng tôi 100% người lao động khi chúng tôi đưa tiếp đón đấy đều được chúng tôi tư vấn về việc làm, tư vấn về giới thiệu việc làm miễn phí cũng như là tư vấn để hỗ trợ người lao động đăng ký học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Do vậy là khi người lao động đến với trung tâm dịch vụ làm hà nội chúng tôi đăng ký để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì đều được chúng tôi tư vấn tìm kiếm việc làm. Thế còn lại thì ngoài trung tâm dịch vụ làm của chúng tôi ra có rất nhiều những cái doanh nghiệp cũng có thể giới thiệu việc làm, có thể là giới thiệu việc làm cho những người lao động bảo hiểm thất nghiệp mà có nhu cầu tìm việc, thì đấy là cái quyền của người lao động.
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa đề xuất chính phủ hỗ trợ những lao động ngừng việc tạm thời do doanh nghiệp đang phải tạm dừng sản xuất. Số tiền dự chi hỗ trợ những lao động này là 1.000 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng, đây chính là lúc sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo người lao động trong lúc khó khăn.
Thì đây là một cái dịp rất tốt giữ chân người lao động, đồng thời đào tạo. Cái kinh phí của nó khoảng 2.400 cho đến khoảng 3.000. Và nguồn kết dư của chúng ta hoàn toàn đáp ứng được. Chúng ta cần có tăng chi an sinh hỗ trợ thêm 1.35 nghìn tỷ ngoài cái phương án mà ngân sách. Hiện nay cái mức mà lương tối thiểu của chúng ta là 3.71 triệu đồng, thì hỗ trợ ở cái mức độ khoảng 25% sẽ tác động đến khoảng 500.000 người ở cái dạng mà ngưng tạm việc tạm để giữ cái chân người lao động.
Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có nhiều biến động nghiêm trọng, dẫn đến tình hình lao động việc làm sẽ càng khó khăn hơn. Tình thế trước mắt đòi hỏi ngoài những biện pháp khả thi mạnh mẽ nhất để ngăn chặn dịch bệnh, rất cần những gói kích thích kinh tế được triển khai đồng bộ tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hiện nay, số người lao động tại thành phố Đà Nẵng đã đến đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tăng đột biến, tăng hơn 3.000 hồ sơ so với cùng kỳ năm ngoái. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần giải quyết những khó khăn trước mắt cho người lao động không có việc làm. Phản ánh của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung.
Hơn 3 tháng không có việc làm, chị Phạm Trần Thùy Trang, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng phải sống chật vật với số tiền để giành được trong thời gian qua. Chị Trang cho biết, đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp là cách duy nhất giúp những người mất việc làm như chị có thể vượt qua khó khăn trước mắt.
Em nghỉ việc khoảng tầm cũng được 3 tháng hơn rồi. Vì em cũng ở tỉnh xa đến đây nên là phải cần tiền để trang trải cuộc sống ở nhà cũng như là duy trì cái trọ ở đây. Em cũng muốn đến đây để nhận được sự hỗ trợ cái tiền bảo hiểm thất nghiệp trang trải cho cuộc sống của mình.
Anh Nguyễn Xuân Hùng ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty mà anh gắn bó 6 năm trong lĩnh vực du lịch phải cắt giảm nhân sự và bảo hiểm thất nghiệp là phao cứu sinh trong thời gian anh tìm việc mới. Theo anh Hùng, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, anh phải chờ thêm thời gian nữa mới có thể tìm kiếm công việc đúng ngành nghề của mình.
Vừa rồi do tình hình dịch cho nên là khách sạn cũng cho nghỉ vì cuộc sống khó khăn cho nên là em muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp để trang trải thêm cho cuộc sống.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nay một số doanh nghiệp trên địa bàn tạm dừng hoạt động, cắt giảm nhân sự khiến người lao động thất nghiệp tăng đột biến. Từ đầu tháng 2 đến nay, Đà Nẵng có hàng nghìn người lao động đăng ký nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp để trang trải cuộc sống khó khăn hiện tại. Hiện lượng hồ sơ đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tăng khoảng 3.000 hồ sơ so với cùng kỳ năm ngoái. Những ngành nghề nhận bảo hiểm thất nghiệp nhiều nhất là điện tử, du lịch và dệt may. Hiện Sở đã kiểm tra và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho hơn 2.400 người, đồng thời tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 18.700 người. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết.
Năm 2020 thì dự kiến từ tháng 3 trở đi với tình hình dịch Covid mà nó vẫn còn diễn biến phức tạp như thế này thì số người lao động nó hưởng trợ cấp thất nghiệp nó sẽ tăng lên. Dự kiến trên số liệu của tháng 3 tăng so với bình quân hàng tháng của các năm là khoảng 150%.
Thưa quý vị, từ ngày 6 tháng 4 tới, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và hệ thống giáo dục Học mãi tiếp tục hợp tác để phát sóng các bài giảng luyện thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 trên chương trình Lớp học không khoảng cách. Các bài giảng sẽ giúp học sinh ôn luyện kiến thức, phương pháp, kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020, hướng tới mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp thông qua các bài giảng phát sóng trên truyền hình. Chương trình Lớp học không khoảng cách sẽ hỗ trợ học sinh học tập mọi thời điểm và ở bất cứ nơi đâu. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
Dạng đề phát âm là một cái dạng đề tương đối đơn giản để chúng ta có thể gỡ điểm.
Nội dung các bài giảng phát sóng sẽ bám sát phạm vi của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia những năm gần đây và đề thi tham khảo của năm 2020. Các bài giảng sẽ khoanh vùng, tổng kết kiến thức trọng tâm và đáng chú ý là không đi quá sâu vào các phần kiến thức khó và cực khó. Giáo viên cũng sẽ phân loại các dạng bài tập, hướng dẫn tuần tự phương pháp làm từng dạng bài theo từng chuyên đề. Theo dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tinh gọn nội dung của học kỳ 2 lớp 12, nên nội dung kiến thức các bài giảng cũng sẽ được điều chỉnh theo hướng này. Vì vậy, học sinh cần theo dõi thông tin để học và ôn tập đúng trọng tâm. Thầy Phạm Hữu Cường, giáo viên môn ngữ văn hệ thống giáo dục Học mãi thông tin.
Do năm nay bị ảnh hưởng nặng của đại dịch SARS-CoV-2, cho nên các em học sinh cần đặc biệt lưu ý đến việc cập nhật thông tin chính sách thi cử từ Bộ Giáo dục Đào tạo về những cái nội dung tinh giản giảm tải cũng như bám sát cái đề thi tham khảo có định hướng để từ đấy ôn tập một cách sát hơn và có hiệu quả hơn.
Với thời lượng dự kiến 30 bài giảng cho mỗi môn học, mỗi bài giảng từ 45 phút đến 60 phút, các bài giảng do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phát sóng, do các giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp và trực tuyến tại học mãi.vn. Ông Phạm Giang Linh, Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Học Mãi chia sẻ.
Riêng đối với chương trình truyền hình của VTC, Học Mãi đã xây dựng riêng một cái kênh hỏi đáp này và kênh tương tác trực tuyến. Và cái mô hình này thì thực ra nó rất là khác biệt và nó hỗ trợ hoàn toàn cho cái mô hình học trên truyền hình là thiếu sự tương tác. Tức là các bạn có thể làm được ngay bài tập sau mỗi cái buổi học giống như ở trên lớp để đảm bảo rằng mình đã nắm được cái kiến thức đấy. Cũng như là các bạn có thể hỏi đáp tương tác với toàn bộ các cái bạn tham gia học tập trong cái môi trường trên truyền hình đối với mình.
Các môn học dự kiến sẽ phát sóng là toán, ngữ văn, tiếng Anh và hai tổ hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong đó, tổ hợp môn khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học. Tổ hợp môn khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Các bài giảng sẽ được phát mới và phát lại tại nhiều khung giờ khác nhau trên hai kênh của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC là VTC 8 và VTC 11. Thời gian phát sóng dự kiến là 15 tuần.
Trong những ngày qua, cán bộ chiến sĩ của tàu 936 Học viện Hải quân đã phối hợp với lực lượng đồn biên phòng Cửa Tiểu vận chuyển hơn 1 triệu lít nước ngọt đến bà con nhân dân xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tính đến nay, tàu 936 đã tham gia thực hiện nhiệm vụ 18 ngày, vận chuyển 3 chuyến với tổng số hơn 3 triệu lít nước ngọt. Đại úy Lê Đình Tiến, chính trị viên tàu 936 Học viện Hải quân cho biết.
Hành trình vượt hơn 200 hải lý trong điều kiện sóng to gió lớn để đến với bà con vùng hạn mặn. Tàu 936 và các lực lượng đã sát cánh cùng bà con chống chọi với diễn biến khốc liệt của thời tiết nơi đây. Với cán bộ, chiến sĩ tàu 936 chúng tôi, đây là nhiệm vụ chiến đấu, đồng thời cũng là tình cảm sâu sắc của cán bộ, giảng viên, học viện hải quân đối với bà con khu vực miền Tây Nam Bộ. Tất cả vì cuộc sống bình yên của bà con nhân dân.
Chiều qua, tàu 936 đã rời Cửa Tiểu hành trình về quân cảng lữ đoàn 125 tại Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh để nhận nước ngọt và tiếp tục vận chuyển chuyến thứ tư về với bà con vùng hạn mặn. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết các vùng miền trên cả nước hôm nay hầu hết đều có mưa vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng. Khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 22 đến 29 độ. Hà Nội hôm nay và ngày mai, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ đêm ngày mai đến ngày 5 tháng 4 có mưa rào và rải rác có dông. Riêng ngày 2, ngày 4 và 5 tháng 4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông nhà nước Triều Tiên sáng nay đưa tin nước này đã thử nghiệm thành công một hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã bắn các vật thể dường như là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Tin cho biết.
Hãng thông tấn KCNA và tờ Nhật báo Rodong Shimun cho biết vụ phóng thử nghiệm trước đó một ngày nhằm mục đích một lần nữa xác nhận đặc tính chiến lược và kỹ thuật của hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn dự kiến sắp được chuyển tới quân đội Triều Tiên. Bài viết khẳng định vụ phóng thử đã diễn ra thành công. Phản ứng trước vụ phóng mới nhất, giới chức quân đội Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay các hành động không phù hợp trong bối cảnh cả thế giới đang chống đại dịch COVID-19. Còn Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Triều Tiên ngừng ngay các động thái khiêu khích, đồng thời quay trở lại bàn đàm phán.
Theo hãng thông tấn Nga TASS, Nga và Mỹ đã đình chỉ kiểm tra trong khuôn khổ hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START-3 do COVID-19. Tin của phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Liên bang Nga.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố quyết định tạm dừng hoạt động kiểm tra trong khuôn khổ hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START-3 đã được thông qua theo sự nhất trí của các bên. Nó sẽ được khôi phục sau khi bình thường hóa tình hình với dịch COVID-19. Đồng thời, quyết định hoãn cuộc họp của Ủy ban Tư vấn song phương được lên kế hoạch vào nửa sau của tháng 3 cũng đã được các bên thông qua. Cuộc họp này được chỉ định vào tháng 9 năm nay. Ủy ban Tư vấn song phương được thành lập nhằm thực hiện các mục tiêu và quy định của hiệp ước. Hiệp ước yêu cầu hai loại kiểm tra của các bên. Theo nghị định thư về hiệp ước START-3, mỗi bên có hạn ngạch hàng năm là 18 lần kiểm tra. các bên có quyền tiến hành kiểm tra, đặc biệt tại các căn cứ của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, căn cứ tàu ngầm và căn cứ không quân. Hiệp ước START 3 đã được Nga và Mỹ ký kết vào năm 2010, có hiệu lực trong 10 năm cho đến ngày 5 tháng 2 năm 2021, trừ khi được thay thế bằng một thỏa thuận tiếp theo. Nó cũng có thể được gia hạn không quá 5 năm, nghĩa là đến năm 2026, theo thỏa thuận chung của các bên. Moscow kêu gọi Washington không trì hoãn vấn đề về khả năng kéo dài hiệp ước và mô tả nó là tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực giải trừ vũ khí. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng chỉ rõ nếu hiệp ước này chấm dứt tồn tại thì trên thực tế sẽ không có công cụ nào trên thế giới kiềm chế cuộc chạy đua vũ trang.
Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do kênh truyền hình Fox News vừa công bố, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump 9 điểm. Tin chi tiết cho biết.
Kết quả thăm dò cho biết cựu Phó Tổng thống Joe Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ 49% từ những người tham gia thăm dò, trong khi Tổng thống Donald Trump nhận được tỷ lệ ủng hộ là 40%. 11% số người được hỏi cho biết chưa có quyết định hoặc sẽ bỏ phiếu cho người khác. Hiện ông Joe Biden đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch tranh cử của mình khi công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế Mỹ, vốn đang chịu tác động tiêu cực do dịch COVID-19. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cũng đăng tải một video về chiến dịch tái tranh cử của ông, trong đó nêu bật các biện pháp ứng phó của chính quyền đối với dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, đồng thời ca ngợi người dân Mỹ vì sự đoàn kết của họ nhằm đánh bại đại dịch.
Mali hôm qua tổ chức cuộc bầu cử quốc hội bị hoãn lâu nay trong bối cảnh tình hình an ninh ở miền Trung và miền Bắc nước này bất ổn và dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành. Các điểm bỏ phiếu trên cả nước mở cửa từ 8 giờ đến 18 giờ theo giờ địa phương để hơn 7 triệu cử tri đến bỏ phiếu. Kết quả dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới. Các đơn vị bầu cử không có ứng cử viên nào giành đa số phiếu sẽ tiến hành bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 19 tháng 4 tới. Thủ tướng Australia Scott Morrison vừa công bố gói hỗ trợ trị giá 1 tỷ 100 triệu đô la Australia, tương đương với khoảng 676 triệu đô la Mỹ cho những người làm việc trong lĩnh vực y tế và những đối tượng dễ bị tổn thương nhằm giúp các nhóm này đối mặt với những khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát. Đây là quốc gia mới nhất sau Mỹ, các nước châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc khởi động các kế hoạch chi tiêu nhằm cứu trợ nền kinh tế vốn lao đao trong cơn bão đại dịch. Phóng viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết khoản tiền này được dùng dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như các hỗ trợ cho hệ thống an sinh xã hội để giúp đỡ những người chịu nhiều tổn thương do những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày, trong cộng đồng từ các biện pháp mà chính phủ đưa ra nhằm đối phó với dịch COVID-19. Ngoài những hỗ trợ này, chính phủ Australia và ngân hàng đang nghiên cứu để tiếp tục bổ sung các hỗ trợ về thu nhập cho những người lao động đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh. Theo Thủ tướng Morrison, đây sẽ là gói hỗ trợ lớn nhất so với các gói hỗ trợ mà chính phủ nước này đưa ra trong thời gian qua. Ngoài Australia, hàng loạt các quốc gia như Mỹ, các nước châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc gần đây cũng đã công bố các kế hoạch cứu trợ nền kinh tế khỏi chìm sâu và suy thoái. Phản ứng của chính phủ các nước trong đại dịch này được đánh giá là nhanh nhẹn và rộng khắp chưa từng thấy. Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành gói cứu trợ kinh tế lớn nhất lịch sử Mỹ, chi 2.000 tỷ đô la để ứng phó với đại dịch COVID-19. Tổng thống Donald Trump cảm ơn Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã kề vai sát cánh và đặt nước Mỹ lên trên hết, đồng thời hy vọng gói cứu trợ sẽ dọn đường cho quá trình hồi phục kinh tế. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm nay. Đây sẽ là một sự phục hồi mạnh mẽ nhất mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Bạn có thể thấy nó và cảm nhận được nó. Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết chính phủ nước này đã dành 330 tỷ bảng Anh, khoảng 398 tỷ đô la Mỹ cho các khoản vay đối với các doanh nghiệp. Những gì chúng ta đã làm, tôi tin rằng, là một trong những biện pháp can thiệp kinh tế quan trọng nhất trong lịch sử nước Anh. Và tôi nghĩ rằng bất kỳ chính phủ nào khác trên thế giới cũng làm như thế. Bất chấp những bước đi phi thường này, sẽ có những thời điểm thử thách phía trước. Nhưng tôi tin rằng các biện pháp chúng ta đang thực hiện sẽ hỗ trợ cho hàng triệu gia đình, doanh nghiệp và những người tự kinh doanh vượt qua được giai đoạn khó khăn và trở nên mạnh mẽ và đoàn kết hơn. Đến nay, Trung Quốc đã công bố gần 117 tỷ nhân dân tệ, khoảng 16 tỷ 400 triệu đô la tiền cứu trợ và kích thích tài chính, cộng với 800 tỷ nhân dân tệ, khoảng 112 tỷ 500 triệu đô la Mỹ để giảm thuế phí. Nhưng nếu cần thiết, nước này rất có thể sẽ chi hàng nghìn tỷ đô la để củng cố nền kinh tế. Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét gói kích thích kinh tế trong tuần tới, có thể chi 30.000 tỷ yên, khoảng 272 tỷ 200 triệu đô la để phát tiền cho người dân và cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay.
Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo dịch COVID-19 khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái và nhiều quốc gia cần ứng phó bằng các gói kích thích lớn để tránh một loạt vụ phá sản và vỡ nợ tại thị trường mới nổi. Và dịch COVID-19 đang tác động mạnh tới kinh tế thế giới, khiến chứng khoán giảm điểm, giá dầu tiếp tục đi xuống. Chỉ số chứng khoán Tokyo giảm hơn 3% khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn giá dầu cũng sụt giảm trong phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ ở mức 20 đô la Mỹ giảm 3,9%, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giảm 4,9% xuống mức 23 đô la Mỹ một thùng. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới đang ở mức cao trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Do đó, một số chuyên gia kinh tế dự báo là giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong vòng 50 tuần tới, vượt trên mức trung bình ở thời điểm hiện nay, thậm chì có thể vọt lên mức 3.000 đô la Mỹ một ounce. Tại thị trường trong nước thì sáng nay giá vàng tại các thương hiệu kinh doanh vàng bạc đá quý chững lại. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long mua vào ở mức 45 triệu 50 nghìn đồng một lượng, bán ra ở mức 46 triệu 50 nghìn đồng một lượng, giảm 200 nghìn đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 100 nghìn đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước.
Trên thị trường tiền tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền Việt Nam đồng đô la Mỹ được áp dụng trong ngày ở mức là 22.230 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 5 đồng 1 đô la Mỹ so với mức công bố cuối tuần trước.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 37 về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, về tiền ăn của người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, đối tượng áp dụng là người Việt Nam, người nước ngoài đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở địa điểm khác. Mức hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng một ngày trong thời gian cách ly y tế, không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi cư trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp. Đối với địa phương đang hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế khác mức 80.000 đồng một ngày trước ngày 29 tháng 3 thì thanh quyết toán theo số đã chi. Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phép quyết định mức hỗ trợ cao hơn.
Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bắt đầu sử dụng các phao cứu sinh là cổ phiếu quỹ nhằm giữ giá cổ phiếu. Theo con số thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 4.000 tỷ đồng tiền tươi thóc thật từ các doanh nghiệp đổ vào thị trường để mua cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá, gia tăng giá trị cho cổ đông. Việc lãnh đạo các công ty đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu cũng là giải pháp hữu hiệu nhằm bình ổn thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch đầu tuần diễn ra với áp lực bán mạnh từ những phút mở cửa. Hàng loạt cổ phiếu blue chip giảm sâu, thậm chí giảm sàn chỉ sau ít phút mở cửa. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 658,99 điểm, HNX Index đạt 92,95 điểm.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán tuần qua trong biến động mạnh, nhiều cổ phiếu đã ghi nhận tình trạng giảm sâu, tăng sốc. Điều này là sự lựa chọn chốt lời của những nhà đầu tư ngắn hạn. Vậy diễn biến thị trường tuần mới này, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ theo xu hướng nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt.
Thưa ông, tuần qua hoạt động giao dịch không mấy thuận lợi, thị trường chứng khoán thì đã có 3 phiên hồi phục, nhưng VN Index thì vẫn chưa vượt ngưỡng 700 điểm. Cùng với đó là áp lực chốt lời gia tăng khi tâm lý nhà đầu tư thì vẫn muốn nắm giữ tiền mặt an toàn. Vậy theo nhận định của ông về cái phiên giao dịch đầu tuần mới này là như thế nào ạ?
Tuần trước thì chúng ta có một vài phiên hồi phục và có những phiên thì hồi phục rất là mạnh mẽ. Vì vậy đà hồi phục đó chưa đủ để có thể ngăn cản được các nhà đầu tư đang khá là bi quan về thị trường trong giai đoạn hiện tại. Hiện tại các cái chỉ số về mặt tương lai, ví dụ như future một tháng thì cũng đang giao dịch ở độ tương đối thấp so với mức điểm hiện tại. Hiện tại VN30 giao dịch ở ngưỡng là 608, tuy nhiên kỳ vọng của nhà đầu tư trong vòng một tháng tới chỉ xung quanh khoảng 586 điểm, tức là đang giao dịch ở mức giảm so với thị trường hiện tại xung quanh 20 điểm. Rõ ràng là tâm lý bi quan đang bao trùm lên thị trường chứng khoán. Mặc dù là các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã có cái động thái mua dòng trở lại, thì vậy cái mức mua dòng thứ nhất là chưa cao, thứ hai là cũng chưa làm giảm đi cái mức độ giảm điểm của thị trường chứng khoán trong cái giai đoạn hiện tại.
Vâng, tuần qua thì một số cổ phiếu đã ghi nhận tình trạng giảm sâu và tăng sốc trong thời gian ngắn. Với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì theo ông, ở cái thời điểm hiện tại thì nhóm cổ phiếu nào đáng lưu tâm?
Chúng ta thấy rằng mức giảm rất là lớn trong quãng thời gian vừa qua, ngay cả cái việc chúng ta có một vài phiên hồi phục ở tuần vừa rồi, tuy nhiên thì đà hồi phục đó cũng chỉ do một vài các cái nhóm cổ phiếu nhỏ có vốn hóa lớn làm cho cái chỉ số tăng, nhưng còn đại đa số các cái mã cổ phiếu vẫn đang có cái xu hướng giảm. Tôi thì thấy rằng cũng có một vài các cổ phiếu có mức độ giảm thấp hơn, ví dụ như Marsan, Novaland hay là tập đoàn Hòa Phát trong cái phiên ngày hôm nay. Thì vậy thì gần như là không có cổ phiếu nào xanh trong cái phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Rõ ràng rằng tâm lý bi quan của các nhà đầu tư hiện tại là đang tương đối lớn, và các nhà đầu tư đang nghĩ đến một đợt suy thoái nhiều hơn là tác động trong ngắn hạn của dịch bệnh cũng như là thị trường trong giai đoạn ngắn vừa rồi.
Vâng, nếu đề xuất các biện pháp hỗ trợ cả về mặt kỹ thuật và chính sách nhằm giúp thị trường không bị giảm sâu, thì theo ông cần những giải pháp nào?
Chúng ta nên để cho thị trường giao dịch ở mức tự nhiên của nó thì tốt hơn. Và đâu đó thì tập trung vào các vấn đề liên quan đến kiểm soát dịch bệnh, rồi là các vấn đề hỗ trợ kinh tế của chính phủ đối với các doanh nghiệp hay là đối với các nhóm ngành tiêu dùng, thì có thể hy vọng chúng ta sẽ lấy lại được đà tăng của chỉ số trong cái giai đoạn sắp tới.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã đưa ra lời kêu gọi các nước thành viên cho phép nhân viên của mình làm việc tại nhà nhiều nhất có thể. Ngay lập tức, Liên đoàn bóng đá Australia đã cho 70% nhân viên nghỉ việc, đồng thời giảm lương của những người còn lại. Những người đứng đầu tổ chức này cho biết đây chỉ là biện pháp tạm thời. Họ sẽ tìm cách giúp các nhân viên của mình trở lại hoặc tìm việc mới khi dịch COVID-19 qua đi. Tại Thái Lan, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá ông Shimos Pun Pang Wang mới đây đã ký quyết định cắt giảm 50% tiền lương của toàn bộ nhân viên cũng như các lãnh đạo cấp cao. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ yêu cầu các phòng ban sắp xếp mỗi ngày có 2 người trực tại cơ quan. Số nhân viên còn lại đều được yêu cầu làm việc tại nhà. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý cũng ở nhà trong thời gian này. Khi cần giải quyết công việc sẽ họp online.
Trong cuộc họp trực tuyến do VFF và VPF tổ chức vào ngày hôm qua ngày 29 tháng 3, để tìm giải pháp thi đấu trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kết quả bỏ phiếu cho thấy có 6 đội tán thành ý tưởng dồn toàn bộ các đội ra miền Bắc thi đấu. 6 đội có ý kiến ủng hộ kèm điều kiện thi đấu trong tình trạng an toàn gồm Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh, Hà Nội FC, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, Viettel và Thanh Hóa. Có 4 đội không phản đối nhưng cũng chưa có ý kiến đồng ý thi đấu từ ngày 15 tháng 4 trên các sân phía Bắc. Riêng 3 đội không ủng hộ kế hoạch của VPF trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến là Dược Nam Hà Nam Định, BKMX Bình Dương và Quảng Nam. Cuộc họp bỏ phiếu của VPF diễn ra với sự góp mặt của đại diện 13 trên 14 đội. Hoàng Anh Gia Lai chưa có ý kiến vì không tham dự.
Còn trong cuộc họp mới đây, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã thống nhất với các thành viên về việc các vận động viên đã giành vé dự Olympic 2020 vẫn được giữ nguyên suất của mình. Với quyết định này, những vận động viên của Việt Nam đã giành vé dự Olympic 2020 như Nguyễn Huy Hoàng bơi lội, Nguyễn Văn Đương quyền Anh, Lê Thanh Tùng thể dục dụng cụ. Hai vận động viên Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ bắn cung vẫn có thể đến Tokyo thi đấu vào năm sau. Hôm 24 tháng 3, IOC cùng phía Nhật Bản đã thống nhất sẽ hoãn Olympic 2020 sang năm 2021 do lo ngại dịch COVID-19. Hiện tại, số suất đủ điều kiện tham dự Olympic chỉ mới đạt 57%. Mục tiêu của IOC là giữ nguyên số suất tham dự trên mỗi môn thể thao.
Chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị và các bạn. Trong bối cảnh hầu hết các giải bóng đá châu Âu bị hoãn, thì giải bóng đá hàng đầu Belarus là Premier League vẫn tiếp tục được tổ chức. Nguyên nhân là do số người bị nhiễm COVID-19 ở quốc gia này thấp và người hâm mộ cũng tin chính quyền của họ khống chế tốt dịch bệnh.
Gần nhất, vòng 2 của Belarus Premier League vẫn diễn ra vào các ngày 27 và 28 tháng 3. Sau 2 vòng đấu, có 4 đội bóng cùng được 6 điểm và chia nhau 4 vị trí đầu bảng gồm FC Minsk, FC Blue Minsk, Inloks, Torpedo. Như vậy, bất chấp dịch bệnh COVID-19 đang lây lan và diễn biến phức tạp, đời sống bóng đá ở Belarus vẫn diễn ra bình thường, một số cổ động viên bày tỏ.
Ở nơi tôi sống vẫn chưa có ai bị nhiễm coronavirus. Chúng tôi cần tiếp tục phải sống hôm qua, ngày mai và cả những ngày nghỉ. Tôi tin là chúng tôi sẽ chiến thắng. Tôi không sợ. Đội bóng mà tôi yêu thích là Torpedo và tôi sẽ ủng hộ đội mãi mãi. Dù đang có dịch coronavirus, nhưng tôi vẫn đến sân. Có gì đâu mà phải sợ, bóng đá thú vị hơn là ở nhà. Tôi đang sống ở một thị trấn bình yên, chưa có ai bị nhiễm bệnh cả, mọi thứ đều tốt. Mọi người ở đây rất yêu bóng đá và theo dõi bóng đá trên toàn thế giới. Họ cảm thấy buồn tẻ nếu không có bóng đá. Vì vậy, tôi tin nhờ đó mà trong tương lai, bóng đá Belarus sẽ phát triển.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải quần vợt Wimbledon 2020 có thể sẽ không được diễn ra. Giải đấu danh giá này dự kiến bắt đầu tại London vào ngày 29 tháng 6. Nếu kịch bản này diễn ra thì đây là lần đầu tiên kể từ năm 1945 giải bị hủy. Ông Rick Hotdorf, Phó Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Đức cho biết, ông đã tham gia các cuộc họp của Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề Quốc tế và ông chia sẻ các quyết định cần thiết đã được đưa ra và Wimbledon sẽ có thể bị hủy. Không có nghi ngờ gì về điều đó, điều này là cần thiết trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Trước đó, giải Pháp mở rộng năm 2020 dự kiến bắt đầu vào tháng 5 cũng đã bị hoãn đến cuối năm.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Riêng khu Tây Bắc, chiều có mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, riêng miền đông có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, riêng miền đông có nơi trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.